Cho nên bắt đầu chúng ta nói về vấn đề tham dục của cơ tạng. Mọi người được cuốn cuồng trong sự tham dục của cơ tạng ở thế gian, nhưng mà không hay, tưởng lầm là mình đã đạt được, nhưng mà mọi sự việc đều chưa giải quyết. Cho nên các bạn tu thiền là nó có cơ hội giải tỏa từ từ sự tham dục đó, nó không còn ứ động nữa, và nó không làm cho các bạn chậm trễ như xưa. Nếu các bạn cố gắng cứ thiền giải, cứ tuần tự thiền giải thì tuần tự sẽ thăng hoa, chắc chắn nó phải đi tới. Không nên chán nản trong giữa được tu học. Thấy các bạn ngồi vậy chứ cái việc làm nó khác, hạ trung thượng nó chuyển giao với nhau rồi nó đi tới đồng nhất, nó mới khai triển bộ đầu, nó mới hòa hợp với hư không, cái chân tâm nó mới thượng thẳng, nó đi lên trên, nó không còn lưu lại trong phàm tâm và lý luận và không thực hành. Thì cái ngược lại chúng ta tu ở đây là thực hành rồi mới xét, rồi mới giải tiền. Thì nó khác hẳn với những môn khác. Cho nên người ta nói tu cái pháp này là trực tiếp đi lên là vậy, ở trong thực hành để đạt rồi mới nói, chứ không phải nói rồi còn không thấy bờ thấy bến. Cho nên càng ngày nó càng thay đổi, càng ngày nó càng thanh tịnh, thì lúc đó các bạn mới thấy sự giá trị công phu của chính mình. Cho nên các nơi các bạn cũng nghe theo lời nói của tôi, ở nhà ngồi thiền, trong lúc giờ nào rảnh mình cũng có thể thiền. Hạn nhất là sống ở quốc ngoại, chúng ta cũng ngày thứ bảy chủ nhật đều không rảnh, lo chuyện gia đình rồi, lo rồi thì có giờ rảnh chúng ta ngồi thiền. Từ nay chút mai chút lạc cái pháp luân thường chuyển đó nó sẽ khai triển, dù chậm trễ nhưng mà chúng ta cố gắng làm thì nó cũng đi tới lần lượt được. Chứ nhiều người chậm trễ rồi bỏ phế luôn thì đâm ra nó chỉ sống với cái tánh không, cho nên không có sống với cái tâm. Nó sống với cái tánh là tánh sân si so đo, rồi nó đâm ra nó buồn bực và chậm tiến, tức tối không khai triển nổi. Còn đằng này chúng ta cứ càng ngày càng dùng cái pháp luân thường chuyển đó là quá giải. Quá giải rồi nó lên mở từ hạ trung thượng, rồi nó mới học nhất bên trên. Lúc đó các bạn được tự do sung sướng rồi, ở trên miệng giếng rồi. Lúc đó cái luồng điển chúng ta muốn giao cảm ở đâu cũng được, và chuyển giải vô cùng, không có giờ nào mà chúng ta lười biếng được, bởi vì sự sáng suốt nó đầm nhất hết rồi, thì cái việc làm nó dễ dãi hơn hồi xưa. Mà phải trong thực tập để thấy, chứ không phải là nói chuyện mơ hồ lý luận trong sách vở, rồi trong tưởng có cái tưởng, cái đó không có làm điều đó. Chúng ta thực hiện để chúng ta thấy. Các bạn sẽ được sửa đổi từ cái khuôn mặt ngồi đó vậy mà nó chạy ngứa, ngứa cả lỗ mũi, ngứa là mặt, ngứa ngứa cả lỗ tai, ngứa cả trầm con mắt. Đó là cái điểm, cái dâm tính của mọi người đều có, nó xuất phát ra. Rồi từ từ nó sẽ từ giả, nó không có sanh ra cái tập quán như xưa nữa. Rồi cái sự nặng nhọc ở trong cơ tạng cũng vậy, cũng tự nhiên nó sẽ thay đổi. Mà nó thấy càng ngày nó cảm thấy nhẹ, cảm thấy nó cũng như đã tu trong chùa mấy chục năm, nó thấy cảm thấy thương yêu, cảm thấy quý giá những lời thanh tao dạy dỗ của bề trên của chư Phật. Nó thấy cái phần điển của nó hòa hợp với cái phần điển của hư không. Nó càng ngày nó thấy càng tiến triển, vui tươi, tâm hồn nó ổn định. Khi nó ổn định rồi, nó bớt những sự phức tạp của ngoại cảnh, không có đau lôi cuốn. Hồi xưa nó nghe chuyện gì nó cũng động, nghe chuyện gì nó cũng động. Rốt cuộc rồi đây nó tu được thời gian, ai nói gì thì mình biết rồi. Người đó nó có cái khổ của họ, mà chính mình đang có cái khổ của mình. Mình không lo giải quyết cái khổ của mình thì mình đi lo giải quyết cái khổ của người khác, đó là sai. Cho nên bây giờ chúng ta lại lập được một cái hội ai hữu anh em, có gì chúng ta bàn bạc, mỗi người bàn bạc chút. người này đau khổ, bây giờ chúng ta phải làm sao để giúp đỡ người đó, thì mỗi người một chút ý kiến thì xây dựng nó xong. Thành ra đầu óc chúng ta rảnh rang, cũng nhờ một cái hội, mà cái hội phát tâm nhờ anh em họp hội tụ lại để làm một điều tốt cho các bạn ở Nam Châu. Thì giờ không phải là chúng ta ngày nay có ăn, nhưng mà chúng ta quên những người bạn đau khổ cần đến chúng ta. Cho nên nhiều khi những người bạn đau khổ cần đến chúng ta, một mình ta không làm được, nhưng mà nhiều người chúng ta sẽ làm được. Cái đó là cái chuyện vật chất, mà từ vật chất nó xây dựng tới tâm linh của chúng ta. Chúng ta thấy hay làm được việc mỗi người đóng góp một chút thì cái việc đó nó đã thành. Và mình thấy khoan khoái, bớt lo cho một người bạn nào ở xa chúng ta. Cũng như Thượng Đế đã thấy các con Ngài biết hưởng cái gì của Ngài đã cho, hơi thở chẳng chắc chẳng hạn, mà nó biết sử dụng đúng mức thì nó đâu có sanh bệnh hoạn. Nó thấy nó khỏe mạnh, thương yêu và sáng suốt thì Thượng Đế cũng mừng. Cho nên chúng ta ở đây là chúng ta tu trực tiếp, không có gián tiếp, mà lấy cái bản thân chúng ta làm thí nghiệm. Mỗi người chuyển về cái hướng này, người này chuyển về hướng này, người kia chuyển về hướng kia, rốt cuộc đi lên tới trên rồi cũng quy tụ hợp nhất, chứ không có cái chỗ chia ly vô vi đâu. Vô vi không bao giờ chia ly, vô vi không bao giờ bỏ nhau, hư không đại định mà hòa tan trong mọi nơi mọi giới, chứ không có chia cắt. Còn nếu mà các bạn ngồi thiền đó, mà các bạn dòm đó, còn thấy hình hài này, hình hài kia, hình hài nó, thấy các bạn quá phép, các bạn có thể tàn hình đi nữa, cũng ở trong cái giới giới hạn mà thôi. Còn nếu mà các bạn về được hư không đại định rồi, thì các bạn không vô giới hạn. Bởi vì hư không đại định ở góc nào cũng sử dụng được hết, trong một diện mối khai thông mọi năng khiếu, chứ không phải là bị kẹt. Còn cái hình hài đó nó giới hạn. Cho nên trước kia nhiều bạn đã thấy tôi đã xuất thần, và tôi thấy tôi lên tôi về cõi trên rồi này kia nọ, đều là chỗ giới hạn mà thôi. Còn các bạn tu về cái pháp này vô vi là đi trong vô giới hạn, vô cùng. Mà vô cùng là vô cùng ổn định, mà sự ổn định đó là hòa hợp với các giới. Trước kia chúng ta đã thấy. Cho nên tình thương của chúng ta càng đậm đà hơn, và cái diệu pháp của chúng ta thì càng thấy học được nhiều hơn và sáng suốt hơn, nằm hẳn ở trong diệu pháp thăng tiến. Thì lúc đó vạn linh đều trong dòng chúng ta, tùy theo cái năng thức của vạn linh mà thôi. Người nó gồ ghề, nó ô trượt, nó thấy ta to lớn. Người nó thanh cao, nó thấy ta là nhỏ nhẹ. Đó, cái thiên biến vạn hóa vô cùng vô tận. Cho nên phần hồn của con người rất có giá trị, rất cao siêu, sức chịu đựng của nó cũng là vô cùng, chứ không phải giới hạn. Nhiều bạn lâm vào trong cái cảnh đau khổ rồi ngồi đã than ván buồn bực, xa quê hương buồn bực này cái nọ, cái đó là cái ý thức, cái ý chí chưa có gom trụ. Thành ra cái thần thức nó sống trong cái cảnh eo hẹp và đã thấy chỗ eo hẹp mà thôi. Nếu cái ý chí mà gom tụ được rồi á, thì đâu có thấy cảnh khổ. Trời đâu có sập, đất đâu có tan, mà bạn lại lo khổ. Trời đất hợp tác luân chuyển qua trong định luật, qua qua sanh sanh không ngừng. Tình thương bao chung quanh chúng ta, và trong tâm linh chúng ta vẫn bật khỏi hòa hợp với sự sáng suốt vô cùng tận ở bên trên. Làm sao chúng ta lại có sự buồn? Chúng ta chỉ sống trong sự du dương tình thương, và chúng ta sẽ đi tiến tới mãi mãi trong cái mức tiến từ từ hoa giải du dương đậm đà sáng suốt. Cho nên trong lúc đó các bạn xuất ngôn cảm động lòng người, mọi người sẽ thương mến các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng con người là quý báu, mà chính bạn là của báu của chúng sanh. Đi đến đâu ai cũng mến, mình thoát một vài câu thôi, họ lại hướng về mình. Tại sao? Họ đang khao khát, họ khao khát cái tình thương và đạo đức của Thượng Đế. và mình chuyển tiếp được tình thương và đạo đức của Thượng Đế thì đánh đức tâm hồn của họ vô cùng. Cho nên dễ trở nên một người bạn tại thế. Rồi các bạn xuất hồn được, thanh điển các bạn nhẹ, thì các bạn sẽ kết tập biết bao nhiêu thiên liên, các càn khôn vũ trụ. Những cái bậc mà từ xưa các bạn đi học đó, cũng như Khổng Tử, như là này kia kia nọ, những nhà cách mạng, rồi bây giờ các bạn liên lạc một cái nháy mắt là các bạn thấy rồi tất cả những cái gì họ đã đạt thành và họ đang làm cái gì. Nó không có khó đối với các bạn. Nhưng mà các bạn chỉ có dày công trù trì trong cái thể xác này và khai triển cái thể xác này là cái tiểu vũ trụ đi tới vô cùng. Các bạn sẽ đối chiếu với các giới, nó cũng y như nhau thôi, không có khác. Rất dễ hiểu. Từ cái nhỏ này rồi sẽ đi tới cái lớn vô cùng kia. Cho nên chúng ta không bị lừa gạt nữa. Và chúng ta không bị ma quỷ xâm chiếm nữa, vì chúng ta không còn lệ thuộc bởi ma quỷ, và chúng ta không còn lệ thuộc bởi thần thánh, mà chính chúng ta khai triển cái năng khiếu sẵn có của chính ta. Ta làm con người tại thế, đại diện Thượng Đế, đại diện sự cao siêu tột bậc của trần gian, và chúng ta có thể lâm vào cảnh ô trược nhất của thế gian. Từ cái ô trược chúng ta mới đi lên tới cái sự thăng hoa sáng suốt vô cùng ở bên trên. Cho nên chúng ta người vô vi tu, các bạn tu một thời gian ngồi thấy nhẹ, rồi một thời gian là các bạn thấy nặng, đó là đem các bạn xuống thử trong cái giới nặng, coi thử cái sự sáng suốt của các bạn đã trụ chưa. Nếu các bạn sáng suốt rồi đem xuống chỗ tình dục nặng trược đó, nhưng mà tâm linh của các bạn bao giờ cũng hướng thượng, và các bạn hiểu rõ cái tình dục đương hành này là nguyên ý của Thượng Đế, thì lúc đó đâu có động. Bạn ở trong động mà không động mới được thật sự là người tu và đạt pháp thành đạo, là ở chỗ đó đạt được cái lục quân bình của trời đất. Cho nên cái thể xác eo hẹp chúng ta nó dạy chúng ta nhiều khóa, nhiều lớp, nhiều tầng. Nội cái bản tánh sân si ngu muội của chúng ta mà chúng ta học từ kiếp này tới kiếp kia mà chưa giải quyết được. Bây giờ chúng ta thực hiện cái vô vi này, chắc chắn là các bạn phải giải quyết. Chính bản thân tôi, thể xác tôi, hành động tôi, và tôi nhờ tôi thực hiện này, tôi bây giờ mới được tia sáng suốt để trao đổi cùng các bạn hàng tuần, để chúng ta hiểu sự sáng suốt sẵn có của chúng ta. Mà mỗi người chúng ta đồng trong một tâm thức, rốt cuộc là phải tự giải mới đạt pháp, không ai giải dùm. Cái câu này mới là chặt. Cho nên các bạn hành đó, các bạn chịu ngồi, các bạn chịu hành triển, thì các bạn chắc chắn là phải đạt được. Nhưng mà không nên nuôi dưỡng sự mê tín, không có sự cầu sinh. Chính ta là đang hằng hữu phần hồn, chủ chiếu thiên địa này, đang trù trì hằng hữu và hóa giải vạn linh trong cơ tạng của chúng ta, để hòa hợp với linh căn của Thượng Đế ở bên trên. Thì tại sao chúng ta còn có cái cảnh ngu muội nữa? Không, chúng ta chỉ tiến mà thôi. Chúng ta không xuyên về bên tay mặt, cũng chẳng xuyên về bên tay trái. Chúng ta chỉ giữ sự trung dung tiến hóa, là sự sáng suốt đời đời vô cùng vô tận. Nhiên hậu mới thấy rõ cái chân pháp là cái gì, và sức mạnh vô cùng của ta hòa hợp với Thượng Đế bằng cách nào. Khi mà các bạn mà hòa hợp được rồi đó, các bạn thấy sung sướng vô cùng, chẳng còn ai phá phách được bạn nữa. Rồi các bạn chỉ trách móc lấy các bạn là chính tôi đã phá phách tôi quan. Tôi có cái công cụ dâm dục, tôi có cái công cụ tham sân, tôi không biết sử dụng từ đầu, mà bây giờ nó gây ra bề bộn, rồi nó bày biểu đủ thứ, làm cho càng ngày càng bận rộn. Tôi tạo ra cảnh vợ chồng thế gian, rồi đẻ ra con cái, rồi nó bận biểu, rồi nó lôi cuốn, nó làm phiền phức cho tôi. Tôi than phiền, nhưng mà tôi không biết rằng Tôi ngu muội là tôi không biết than phiền tôi. Nếu tôi than phiền tôi á, thì tôi không bao giờ than phiền con tôi. Tôi biết than phiền sự ngu muội khởi đầu của tôi, từ tôi chịu sửa nội tâm của tôi, thì tự nhiên tôi chiếu qua trở lại các con cái tôi, nó lại được phước hơn nữa, là tôi tục. Tôi biết sự sai lầm này chính tôi chứ không phải con tôi, không phải chồng tôi. Tôi sửa, tôi tục. Tôi tu thì tôi buông bồi sự sáng suốt. Cái sự sáng suốt đó nó phân ra những tia sáng sáng hơn nữa, để nó cứu giúp cho những người thân tôi đặt tiên ta. Cho nên các bạn tu cái pháp này, bạn là người đi vung bồi lượm lặt tất cả những cái gì hữu ích, để các bạn đun sáng cái ngọn đèn nội tâm của các bạn. Nhiên hậu các bạn chiêu cho gia can cửu quyền thất tổ, rồi ảnh hưởng cho chúng sanh ở xung quanh chúng ta. Một kỳ công các bạn phải làm. Nếu các bạn không thực hiện cái kỳ công này thì chẳng ai làm cho bạn được. Thế bạn ngồi tu, con các bạn được phước, chồng các bạn được phước, gia can các bạn được phước, cửu quyền thất tổ được phước. Đó, cho nên chúng ta phải có một hành động cương quyết và sáng suốt. Chúng ta có những sự ảnh hưởng rất tốt đẹp. Người truyền pháp chẳng hạn, Đức Thích Ca chẳng hạn, Jesus Christ chẳng hạn, những người đó chỉ trụ tâm trong thánh điển và tự tu tự giải, nhưng họ mới cứu được bao nhiêu triệu triệu tâm linh. Thì con đường tốt và con đường hay, con đường phải làm, chúng ta nên làm hay là không? Chúng ta còn trì hoãn nữa để sống trong định luật luân hồi, rồi tiếp tục vun bồi cái khổ, rồi các bạn than van với ai? Khi các bạn đau khổ các bạn than với ai? Thắp nhang cầu nguyện than van rồi ai giúp bạn? Rốt cuộc rồi bạn cũng phải làm cho bạn mà thôi, chẳng ai giúp bạn. Cho nên cái cảnh đau khổ đó chúng ta không nên tái tục, mà chúng ta nên học dũng để đi tới. Chúng ta đã có ánh sáng rồi, có người chỉ điểm rồi, chúng ta phải biết bước tới mà đi. Chúng ta là vô tận, phải đi, đi trong vô tận, cường quyết. Các bạn đừng nôn nóng, tôi phải thấy ánh sáng, tôi phải thấy ông tiên, thấy ông Phật. Chính tôi là tiên, là Phật đây, tôi chưa thấy, tôi còn thấy gì đâu. Chính tôi là tiên, Phật mà tôi chưa thấy. Tôi phải trở về hồi tâm, hiểu tôi là ai. Tôi phải tầm rõ tôi là ai. Thì các bạn là người thành đạo. Cho nên đừng có nhầm lẫn nữa. Cương quyết thương yêu. Thương yêu cái thể xác này. Thương yêu cái của quý của Thượng Đế đã xây dựng. Nó quá tinh vi. Nó chạy đều cả toàn thân. Động đầu biết đuôi, động đuôi biết đầu. Chuyển cả châu thân. Một bộ phận nào bất an thì tất cả đều hướng về đó. Cái tinh thần xây dựng dạy cho chúng ta sống trong tinh thần đoàn kết. Rõ ràng ngay thể xác của các bạn. Trong một cơn đau hành hạ thì các bạn thấy nó bận rộn biết là bao nhiêu. Tất cả cơ năng bản rễ của các bạn phải quy một, để thành một cái lực lượng mà tìm cách hóa giải cái chỗ mà đau thương đó. Cái quốc gia cũng vậy. Gia đình ở ngoại cảnh cũng vậy. Một đứa con của chúng ta không yên, tất cả phải tụ hết tinh thần để cứu nó. Thì cái khẩu hiệu đoàn kết của Thượng Đế đâu có bao giờ xóa bỏ trong tâm tư của những người ở thế gian đâu. Mà người thế gian quên thực hiện cái khẩu hiệu đó. Cho nên rờ rạc ngay trong gia can, giữa tình cha con, anh em, mẹ con cũng nhiều chia rẽ, là vì không biết thực hiện tình thương và đạo đức, và không biết cái khẩu hiệu đoàn kết của Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta học sách rất nhiều, chúng ta đã qua được nhiều cuộc họp giữa con người và con người, nhưng mà không có ăn ý với nhau, là tại vì mình chưa hiểu mình mà thôi. Nếu các bạn hiểu các bạn thì các bạn dồn rõ những người bạn kia cũng vậy đó thôi, rồi họ cũng xong. rồi họ cũng giải quyết. Ôm ôm ào ào rồi kết quả rồi yên. Không nên vung bồi sự thắc mắc quá nhiều, rồi đâm ra tạo sự nhầm lẫn cho chính mình, rồi tự buộc mình mà không tiến được. Cho nên ở đây tôi làm cái gì tôi cũng do sự phát tâm của các bạn. Cho nên các bạn đã phát tâm muốn làm một điều gì tôi rất quan ngại. Mà chưa có được sự phát tâm đó thì việc đó không thành. Bởi vì chúng ta là dân, là con của Thượng Đế. Nếu mà chúng ta bằng lòng làm cái đường lối của Ngài thì chúng ta phải đồng thanh tương ứng, phát tâm để làm điều tốt đẹp cho mọi người ở tương lai. Cho nên cái phút xây dựng đầu tiên nó khó khăn, mà xây dựng rồi thì rốt cuộc cái gì nó cũng sẽ tốt đẹp và quy bao ở tương lai. Cho nên tôi để tất cả những cái gì tự nhiên phát khởi, rồi các bạn đồng tâm hiệp lực rồi phát ra mọi chí nguyện mình làm cho mọi người không vụ lợi, thì lúc đó cái thành quả của chúng ta sẽ lấy điểm cao nhất ở nơi Thượng Đế. Và chúng sanh dòm vô thấy chuyện làm của chúng ta cũng khéo léo và lại dễ cảm mến lòng người. Vừa đời vừa đạo, thức giác nội tâm của mọi người và kêu gọi linh căn sáng suốt và chiếu qua hợp tác với chúng ta trong lúc hữu sự cần dục. Cho nên rồi đây các bạn có một cơ hội ái hữu vô vi. Rồi sau này các bạn sẽ thấy có nhiều cái kỳ diệu, và các bạn luôn luôn phát tâm để tự nhiên. Cũng nói vậy rồi việc nó sẽ thành tựu có tuần tự. Lúc đó các bạn mới thấy có bề trên và có bạn đang cộng tác làm việc. Lúc đó các bạn sẽ phấn khởi và vui tươi chấp nhận làm những cái điều mà Thượng Đế muốn làm. Thì lúc đó các bạn thấy con người của các bạn sẽ bắt đầu trẻ lại và bệnh hoạn nó sẽ bớt. Nếu các bạn chịu làm việc của Thượng Đế thì lưu ly quang Phật sẽ chiếu qua. Cái chuyện vô cùng mà tôi nói đây chưa có ai tin được, nhưng mà sau này các bạn lại làm việc đó, các bạn thấy trẻ và vui, lúc đó các bạn mới tin rằng lời nói tôi đúng. Cảm ơn các bạn.